Con mèo.
Đầu đuôi tại con mèo. Nhưng cũng tại trời bức nữa, bức không chịu được. Chị Cu vừa ở khung cửi xuống, anh Cu vừa ở ruộng về. Hai người cùng mỏi mệt, hai người cùng bứt rứt. Một người ngồi quạt phành phạch, một người ngồi gãi cái đầu tổ quạ đến mấy tháng nay chưa gội. Chẳng ai buồn ăn cơm. Nhưng cái viền thì lại muốn chóng xong việc để còn đi tắm. Nó lừa thằng Cu ngủ, nó bưng mâm cơm ra hè đặt đấy, rồi nó chạy vào mắc. Rút một cái quần, một cái yếm vắt lên vai, mải mốt đi ra ngoài cầu ao. Nóng nực thế này thì ăn không bằng tắm. Cứ để cho vợ chồng người ta ăn trước, tí nữa về, có còn thì nó ăn, hết thì thôi. Cái bữa tối họa hoàn mới có. Ấy là khi nào cơm trưa chẳng hết, còn thừa lại. Đủ chia thì mỗi người là một vực. Chẳng đủ chia thì nhịn, cũng chẳng chết gì. Lúc ấy chú mèo mới ở đâu lò dò đến. Chú lại gần mâm, chú kêu meo meo. Chú lượn vòng quanh mâm một lát, rồi chú trèo lên mâm. Anh Cu trông thấy quát. Mèo, đuổi nó đi, con mèo. Anh vừa quát, vừa vỗ tay xuống hè bèn bẹt. Thằng Cu giật mình, thét lên. Chị Cu bực mình quá, quay ra chị chồng. Gớm mồm với chả miệng gì mà toang toang như ngỗng đực, làm thằng bé dậy. Không thế để nó ăn hết hả? Có mốc gì mà nó ăn, không trách được. Chị chạy vào, rước thằng Cu dậy. Trong nhà nực quá, chị ấm nó ra ngoài hè, nhìn nó chúi đầu vào ngực chị. Chị chạy vào, rước thằng Cu dậy. Trong nhà nực quá, chị ấm nó ra ngoài hè, nó chúi đầu vào ngực chị, mấp lấy đầu vú say, say mãi. Trời này mà cứ phải ngồi ôm lấy nó thì có bực mình không chứ? Chị thấy ngứa lung tung khắp người, chị lầm bầm trách chồng. Cái giống người gì hơi một tí là oang oang như mõ ấy. Thằng bé đang ngủ mệt mà cũng làm nó dậy, chỉ chết người ta thôi. Anh tức lắm, chỉ có thế mà chị lìa rỉa đay nghiến anh được mãi. Có thứ người gì lại lắm điều đến thế. Cái đầu anh càng ngứa dữ, anh dứt từng mảng tóc đi. Giữa lúc ấy thì chú mèo thấy tình hình đã yên ổn lại, lại lò dò đến trèo lên mâm. Anh Cu cười đắc chí, anh bảo vợ. Kia kia, nó lại trèo lên đầu lâu kia kia. Không muốn đuổi nó đi thì cứ để nó ăn cả đầu lâu hoa cái nhà mày đi. Chị Cu to tiếng. Ăn nói như cái đồ cục xúc. Được rồi, không khiến đuổi, để xem nó ăn gì nào. Thì để đấy. Anh nhìn con mèo, nhưng cáu thật, con mèo không ăn gì thật. Thì có gì mà nó ăn? Cả mâm có một bát muối vừng. Nó ngửi một chút rồi vội làng. Mèo không ưa muối vừng. Anh thầm mong cho nó đút đầu vào niêu cơm nguội. Nhưng niêu cơm nguội còn đậy vung. Mèo thất vọng, meo meo một lúc rồi buồn rầu làng đi. Anh bẽ lắm, anh nhìn trộm vợ. Chị không thèm nói nữa, nhưng vác cái mặt lên, khinh bỉ chồng. Chồng đã ghét. Anh muốn tát vào cái mặt cong cớn của vợ anh vài cái. Nhưng lấy cớ gì mà tát nó? Nó đã câm họng rồi. Anh quả quyết lại mâm cơm. Anh hất con mèo một cái, nảy ra tận đằng xa. Rồi anh xúc cơm, rắc muối vừng, ăn. Anh cúi đầu ăn, mặt hầm hầm, bởi vì anh còn tức lắm. Nhưng càng tức, càng ăn khỏe. Tính anh thế, không ăn, lấy sức đâu mà tức được. Đã tức thì phải ăn. Anh ăn ngoàm ngoàm. Trông thô bỉ quá, rõ thật cái vẻ của một người cục xúc. Chị Cu làm như không buồn nhìn đến, nhưng trông thấy cả. Chị lộn máu lên, chị giận chồng chị quá. Các anh chồng động cãi nhau là lại ăn thật khỏe. Làm như cãi nhau được thì lòng hả hê. Đích là nó cố ý trêu tức chị. Chị uất người. Cổ chị có cái gì lấp hẳn. Thật ra thì nó chẳng động chạm gì đến chị. Nó đi ăn cơm kia mà. Chị trút giận vào đàn mũi. Chị vừa chửi, vừa phát vào bắp chân đen đét. Chị trút giận vào thằng Cu. Thằng Cu lại ngủ rồi. Chị đem nó lừa vào võng. Cái viền cũng tắm xong rồi. Nó đang phơi quần. Anh Cu thì quẳng cái bát đôi đũa xuống mâm từ lúc nãy kia rồi. Bây giờ anh đang ngồi bắt chéo kheo, hất hàm lên nghênh trời. Chị Cu lại bên mâm, Chị nhắc cái niêu nhẹ nhõm. Chị nghiêng nó ra ánh trăng, nhìn. Còn ba hột cơm xanh, ăn chẳng bõ dính răng. Chị nguây nguẩy đứng lên bảo Viễn. Viễn, mày vét nốt mà ăn đi. Viễn tưởng chị nhường cho nó. Nó là con ở nhưng cũng ra phết lắm, không lẹp nhẹp, nhất là cái miếng ăn, miếng uống, dù trong bụng đói đến chết, ngoài mặt nó cũng làm ra không cần. Nó bảo, chị ăn đi, tôi không đói. Mày ăn đi. Tôi không ăn ạ. Không ăn thì đem chút xuống ao cho cá. Anh cu biết ngay là vợ dỗi. Anh cười gằn, hỏi. Nào, có đứa nào ăn không nào? Chị cu không thèm đáp. Cái Viễn đoán là chủ giận, vội lại vét cái nồi cơm ra bát. Mời chị lại xơi nốt. Chị gắt. Đổ té nó đi, tao đã bảo. Thì choang một cái, anh cu đã hất cái mâm ra ngoài giữa sân. Chị cu gào thật to. Trời ơi là trời, mày phá tao thế à? Từ sáng đến giờ, tao ngồi chầy chầy bên khung cửi. Mới được chừng một đồng hào mà mày phá tao một lúc một cái niêu, 4-5 cái bát. Thằng cu trong nhà lại thét lên. Viễn chạy vào rước nó. Chị cu thì vừa nhảy loi choi, vừa vỗ tay đen đét, xỉa sói vào mặt chồng mà kể lể. Nhưng chị bỗng nhiên ngừng bặt. Có tiếng đấm đá nhau huỳnh huỵch, rồi tiếng người đàn bà gào to hơn. Mày cứ đánh chết bà đi, mày đánh chết bà xem nào, mày không đánh chết bà được thì... Anh cu đuổi, chị vừa chạy quanh vườn vừa kêu. Anh không đuổi nữa, chị cứ đứng ngoài vườn lải nhải mà nhiếc mãi. Đến lúc mỏi miệng, không buồn nói nữa, chị về sân, thì chồng chị lại lăn ra hè ngủ như chết từ bao giờ rồi. Viễn và thằng cu cũng ngủ. Chị đi vào giường. Đêm hôm ấy, trời nổi gió, rồi trời mưa. Mãi đến lúc thấy nước hắt vào người, anh cu mới thức giấc. Anh vội vàng nhổm dậy, anh dụi mắt, anh nhìn trời. Sấm sét ì ầm, chớp nhoang nhoáng. Anh vào nhà. Một cái chớp lòe lên, anh thoáng thấy cái Viễn ôm con anh ngủ trên cái võng. Anh đưa võng cho con một cái. Viễn ngủ mệt, không biết gì. Anh đứng tần ngần một lúc, rồi anh rón rén đi lại giường. Sáng hôm sau, tiếng người láo quáo bên hàng xóm làm chị cu giật mình mở mắt ra. Chị hơi sửng sốt. Trong nhà đã sáng, chị ngóc đầu nhìn lại võng. Viễn ôm con chị, mồm hãy còn há hốc, xem chừng ngủ mệt. Chị lay đầu chồng, khẽ gọi. Phải gió, dậy đi, sáng rồi. Anh cu mở mắt ra, chị giục. Kia, dậy đi. Tạnh mưa rồi à? Tạnh rồi, dậy đi. Yên đã nào. Dậy đi, ra chõng kia mà nằm. Anh mỉm cười, chị hơi bẽn lẽn mà phát khẽ vào lưng anh vừa bảo. Nỡm lắm, có ra chõng mà nằm không? Cái Viễn nó lại cười cho là trò trẻ. Mới giận nhau chập tối, nửa đêm đã lành. Anh vẫn nằm, không nhúc nhích. Chị đành bước qua anh, ra chõng. Chị vừa vấn khăn vừa gọi. Viễn ơi, Viễn, không dậy à? Con gái gì mà ngủ trương lên đến tận nửa buổi chưa chán mắt? Tiểu thuyết thứ 7, số 431, ngày 19 tháng 9 năm 1942. Nhìn người ta sung sướng. Ngạn đã cố không nghĩ nữa, nhưng ý nghĩ cứ tự nhiên trở lại. Nó trở lại với Ngạn khi Ngạn không còn phải chen chúc trên xe lửa. Ngạn đã ngồi thư thái trên một chiếc xe kéo bon bon về làng. Cảnh rất tươi vui, Ngạn cũng ép lòng mà nghĩ thế. Bởi trời rất xanh, không khí trong suốt. Cánh đồng gió lộng phập phồng như cái ngực xốn xao của bể. Lại có nắng, có chim, có tiếng xe bò nghiến những hòn đá vụn nghe lắc sắc và tiếng cười, tiếng nói. Nhưng thực ra thì cái cảnh vô tri làm gì nó biết. Mà những người lồng trong cảnh thì ai biết được đâu lòng họ đấy. Ai biết họ vui hay buồn. Ví dụ, ngay bọn người đang nhoai lưng đẩy cái xe tải nặng nề kia. Họ đang nói cười cười. Họ đang chế nhạo cô tân thời mặc phong phanh vừa mới đạp xe đạp vượt lên. Thế là mấy chị đẩy xe bò gạo thè thé cười. Họ làm như được một dịp cười sướng lắm. Tiếng cười nảy lên đành đạch. Nhưng có thể như thế lắm. Có thể rằng họ cười ầm ĩ như thế chỉ là đẩy bớt chua cay ra khỏi lòng. Chà, cũng một đời con gái, một chị kêu lên thế. Đời của cô gái an nhàn kia hay là đời của chị? Chị ghê tởm người hay là ghen với người? Có lẽ tiếng cười của bọn phu phen chua chát thật. Cũng có lẽ họ chỉ cười thẳng thắn mà Ngạn là một người bi quan. Nhưng dù sao thì Ngạn cũng phải nghĩ đến Trinh rồi. Bởi Trinh cũng thích đi xe đạp. Trinh cũng hay mặc những quần áo phong phanh. Và cũng có lần gió với nắng rất lẳng lơ khiến Ngạn phạm tội bằng con mắt và trong tâm hồn. Ngạn biết Trinh đã 3 năm. Trinh đến Hà Nội để kiếm việc làm và kiếm tự do. Nhất là kiếm tự do, bởi việc làm của Trinh chẳng cung cấp đủ cho Trinh. Tháng tháng, Trinh vẫn phải xin thêm tiền của mẹ. Thân mẫu Trinh là một bà quá giàu có ở vùng quê. Bà rất tin con, bởi bà dốt nát mà con bà thì thông thái. Trinh học giỏi. Trinh đỗ cái bằng mà con trai cả tổng không ai đỗ. Trinh nói tiếng Tây y như đầm. Ở Hà Nội, Trinh bán hàng cho một hiệu thuốc Tây. Ngạn làm cho một công ty bảo hiểm trụ sở gần ngay đấy. Sự tình cờ khiến hai người thuê cùng một căn nhà. Trinh ở trên gác có lối đi riêng, Ngạn ở dưới nhà. Họ làm quen với nhau rất chóng bởi Trinh là con gái mới, còn Ngạn thì chẳng biết có óc mới hay không, nhưng nghĩ bụng rằng có làm quen với Trinh cũng không thiệt gì. Thế rồi Ngạn yêu Trinh, rất thẳng thắn và giản dị. Một buổi tối, Trinh vắng khách, Ngạn đã tỏ tình yêu của Ngạn cho Trinh biết. Và cũng thẳng thắn và giản dị, Ngạn tỏ ý muốn thu xếp và cưới Trinh. Trinh không sửng sốt, không e lệ nhìn xuống đất, không nổi giận. Trinh mỉm cười, trong khi Ngạn tái người đi cảm động. Rất bình tĩnh, Trinh mỉm cười, rồi Trinh trả lời Ngạn như thế này. Em cảm ơn anh lắm, nhưng thật là khó nói. Anh ạ, anh là người xứng đáng. Nhưng từ trước đến nay em chỉ coi anh như bạn. Còn về sau thì chẳng biết. Em thành thực mong lòng em sẽ yêu anh. Nhưng hiện nay giá anh vui lòng đợi. Được rồi, Ngạn sẽ vui lòng đợi. Được rồi, Ngạn sẽ vui lòng đợi. Ngạn đợi 3 năm dài dằng dặc. Trinh vẫn thân mật với Ngạn và với nhiều người khác. Rồi đùng một cái, Trinh lấy một người ngoại quốc nhiều tiền và nhiều tuổi mới gặp Trinh vài lần. Chẳng thiếu gì người đau đó ư. Nhưng lẽ dĩ nhiên, Ngạn là người đau đớn nhất. Ngạn nhớ đến lời của Trinh. Em sung sướng lắm. Anh yêu em chắc cũng muốn em sung sướng. Hạnh phúc của người anh yêu. Giả dối, ôi là giả dối. Cũng như những người tình nhân trong tiểu thuyết khóc sướt mướt và bảo người tình nhân kiết xác. Em phải đi lấy chồng anh ạ. Nhưng cái tâm hồn em là của anh. Cái ý nghĩ hài hước ấy làm cho Ngạn nhếch môi cười một chút. Nhưng cái cười rất nhiều chua chát. Ngạn dần dần thấy cổ ứ nghẹn và máu trong người sôi lên. Ngạn ghét Trinh hết sức. Và anh ghét lây một số đông gái mới yêu kiểu cách và lãng mạn. Óc đầm đìa thuốc phiện của những nhà tiểu thuyết suốt đời nhìn chăng. Qua một cái ngõ chữ chi, Ngạn bước vào sân. Cái sân vắng như sân một nhà hoang. Không có thằng em út, Ngạn vừa cười khanh khách, vừa quần nhau với con chó mực. Im lặng quá, mấy cây cau vàng lá đứng ủ rũ như cái chết đã lên đến ngọn. Bỗng con mực đang mơ mơ màng màng trong củi ngóc đầu lên sủa vài tiếng ngắn, rồi nó vẫy đuôi mừng. Mẹ Ngạn ở trong bếp chạy ra, tóc bết mồ hôi, tay còn cầm đôi đũa. Bà lắc đầu ra hiệu cho Ngạn đừng nói. Vội vã chỉ tay vào nhà trên. Y hiểu ngay. Y biết trước thế nào lúc mới bước chân qua ngưỡng cửa. Y cũng được nghe bà ngoại rên. Y lắc đầu chán nản. Chả mấy lần về đến cửa mà Y không phải nghe bà ngoại rên. Bà ốm kinh niên. Một bệnh không thuốc nào chữa được. Bệnh rất hay phải lại. Ấy là bệnh ghét con gái bà. Bà là một người khổ từ trong trứng khổ ra. Bố chết từ lúc mẹ mới có thai. Lên 5 tuổi thì mẹ bước đi bước nữa. Các ông chú, bà bác chia nhau nuôi đứa cháu côi, kẻ xăm 7 tháng, người một vài năm. Rồi sau cùng không ai thừa cơm gạo mà nuôi nó nữa, thì người ta bán nó cho một nhà giàu làm con nuôi. Nhà giàu nuôi và đánh chửi nó cho đến năm 17 tuổi, rồi truyền tay nó cho bà mẹ chồng nuôi và đánh chửi, nhất là đánh chửi. Đến năm 31 tuổi, sau 5 lần toan nhảy sông, người thiếu phụ khốn nạn sinh được một đứa con, vừa yếu đau, vừa con giữ không làm gì được nữa, nên được mẹ chồng buông tha cho đi làm ăn riêng với chồng. Bây giờ mới đến lượt chồng hành hạ. Y đánh bạc, y uống rượu, y ăn cắp tiền của vợ. Gia đình quanh năm lục đục. Vợ đay nghiến chồng, chồng chửi và đánh vợ. Con chốc lờ, khóc nhanh nhách suốt ngày đêm. Sau cùng thì anh chồng thua bạc một canh to, bỏ làng đi để lại cho vợ và con thơ bao nhiêu nợ. Mỗi ngày có đến 3-4 chủ nợ đến tận nhà chửi mắng và dọa nạt. Thế là chồng chưa chết mà người vợ trẻ bỗng nhiên sinh quá chồng. Bởi suốt một đời khổ sở bên bà ngoại, Ngạn không thấy một người nào thật khổ. Trong nhà bà toàn những người sướng quá. Từ con bé ở trở lên, bà bảo nó như thế còn là thần tiên đấy. Nhất là vợ chồng con gái. Trời ơi, chúng nó suốt đời trẻ như măng. Chẳng phải lo nghĩ gì, chẳng phải bao giờ đánh chửi nhau. Mà con vợ chiều chồng quá, nó mua rượu cho chồng uống rượu vào rồi vuốt má vợ. Chúng nhăn nhở cười với nhau, y như là con trẻ. Thế mà chúng đã ngoài 40 tuổi. Chao ôi, bà khổ suốt một đời ki cóp từng đồng chinh để bây giờ chúng nó sung sướng. Chúng sướng quá, chúng không biết rằng mẹ chúng đã khổ một đời hay sao? Thuốc độc cứ thấm dần. Thấm dần, trước còn ngấm ngầm, nhưng sau càng ngấm mạnh, và đến lúc cái bệnh ghét phá tung ra ngoài. Ngạn lại gần giường, bà cụ rên hừ hừ già tảng như không trông thấy Ngạn. Ngạn phải lên tiếng trước. Bà lại làm sao thế? Bà ngoảnh mặt nhìn ra rên rẩm. Cháu đấy à, bà chết mất. Bà nức nở và nắm lấy bàn tay Ngạn. Ngày xưa gặp cảnh ấy thế nào y cũng xa nước mắt, nhưng bây giờ thì y khó chịu. Y đã thấy bà nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi. Y cố nén giận cho giọng nói không gay gắt và bảo: thì bà còn nghĩ đến thầy bu con làm gì? Khốn nạn con ơi, con phải biết rằng người ta thì còn có năm có bảy, mất con nọ còn con kia. Bà thì mẹ có một con có một mẹ. Mà bà thì bù đắp cho thầy bu con đến thế. Thế mà bây giờ nó bạc, nó chả biết thương bà lấy một tí. Chúng nó chỉ nghĩ sao cho sướng thân chúng nó. Còn mẹ có chết khô chết nỏ cũng không buồn nhìn nhõi. Thầy con thì rượu chè lu bù, ba chén dấn vào thì nói khoác, một tấc lên đến trời. Thật là một đứa ăn càn nói bậy. Bà nghĩ mà xấu hổ với người ta quá. Bảo mãi mẹ con phải can nó dần dần, nhưng mẹ con thì can đã không can, lại còn mua thật nhiều về cho nó uống. Suốt đời không dám nói động đến cái lông chân nó, chỉ sợ nó đi. Tao thì chồng tao đi từ năm tao mới 23 tuổi, tao cũng không chết đói, tao cũng nuôi nấng gây dựng được cho bu mày. Ngạn đờ mắt và thở dài. Lúc nào bà y cũng còn nghĩ đến người chồng bạc bẽo và lấy làm đau xót. Vì có những người chồng không bạc bẽo bằng chồng bà. Câu chuyện đổi chiều, bà cụ đã được khỏe và được Ngạn kiếm lời an ủi nên lòng đã nhẹ. Bà lại nghĩ đến cái việc tạo hạnh phúc cho cháu bà. Ngạn ơi, con nên thương bà một tí. Bà bây giờ già yếu, nay ốm mai đau. Thầy bu con thì đã không cho bà cậy được rồi. Chỉ còn con, mà con thì đi vắng luôn luôn. Hay là con đưa bà lên Hà Nội? Ừ, nhưng con cũng phải lấy vợ đi đã chứ. Con nên nghe lời bà, con bé ngoan đáo để, được người, được nết. Giá phải lần khác thì Ngạn đã gạt đi. Nhưng lần này thì y nghĩ ngợi. Con bé ấy là Duyên, một cô gái mồ côi. Nhà Duyên ở cạnh nhà y. Khi bố Duyên còn sống, hai nhà đã gắn bó với nhau. Nhưng Ngạn chẳng gần Duyên. Gia tình ngay từ thuở còn thơ, y chưa lúc nào nghĩ rằng y lại có thể lập gia đình với một cô gái quê như Duyên được. Duyên đâu có hiểu, Duyên vẫn đi lại nhà Ngạn mãi. Duyên làm thân cùng bà cụ thương Duyên cùng một cảnh như bà tuổi trẻ. Bà yêu Duyên lắm, bà đã bao nhiêu lần ép cháu bà lấy Duyên. Con nên thương bà mà thương nó. Những lúc con đi vắng, khi bà váng mình sốt mẩy, chỉ một mình nó chăm sóc, trông nom. Mấy đứa biết quý người như thế ấy. Nó tử tế với con, thì con cũng nên lấy sự tử tế mà đền bù lại. Nó nhắc đến con luôn. Con thử nghĩ, nó trông đợi con bao nhiêu năm rồi. Ngạn hơi buồn sầu. Y nghĩ đến Trinh, y cũng đã kiên nhẫn và mong mỏi. Y bỗng thấy lòng thương Duyên. Duyên yêu giản dị và mộc mạc, không nghệ thuật, không triết lý. Yêu bởi trời sinh ra thế. Ngạn đã chán cái tình yêu của hạng người cứ luôn luôn triết lý với tình yêu lắm rồi. Tại sao y lại không thể lập gia đình với Duyên? Biết là cháu đã siêu lòng, bà cụ bảo. Con bằng lòng nhé, con bằng lòng đi để bà nói với nó cho nó mừng. Ngạn sẽ gật đầu một cái và thở dài theo luôn. Sao lại thế? Y không hiểu nữa. Hình như y nhận lời miễn cưỡng. Hình như y rất buồn. Y mơ hồ thấy y sẽ khổ và y sẽ làm người khác khổ. Điều ấy còn khổ hơn. Tình yêu, cái tình yêu của loài người hiện tại là một cái gì buồn mênh mông. Duyên bỏ tiền dành dụm của Duyên mua những quả na thật đẹp, hạng na nhất chợ. Duyên đem sang cho bà Ngạn. Bà Ngạn mỉm cười. Bà nhớ lại trong một giây cái lúc tình yêu chớm nở trong lòng. Một giây thôi. Rồi khóe miệng bà nghịch xuống thành hình dấu mũ. Bà chọn một quả thật ngon đưa cho Ngạn. Như rồi đấy, ăn đang vừa. Ngạn cầm lấy. Duyên hơi đỏ mặt. Nhìn trộm y sung sướng và bẽn lẽn. Ôi, Duyên đẹp quá. Cái tình yêu của Duyên đẹp quá. Ngạn ăn rất thong thả, quả na ngọt lự và thơm thoang thoảng. Mặt y sáng sủa và như có một ngọn lửa ở bên trong rọi. Y mỉm cười nhìn Duyên. Duyên càng bẽn lẽn, càng đỏ má. Duyên cúi mặt, tay mân mê cái đầu dây lưng đũi của bà cụ, rồi Duyên cười ngượng nghịu. Bà ạ, gạo hôm nay kém quá, một đồng không được 10 đấu con. Chết nhỉ, nhà con đã phải trộn thêm ngô rồi. Ngạn nhìn Duyên thương hại, nhưng bà cụ bảo, chà, con ạ, con trẻ ăn cơm ngô càng chắc dạ, bà thì ngày xưa cơm ngô cũng chẳng có mà ăn đâu, cứ phải ăn cháo rau mà trừ cơm là thường. Em gái Ngạn cầm vào một phong thư, bà cụ hỏi, thư của ai đấy cháu? Thư của anh Ngạn. Bóc ra xem, không biết lại sao đây, nó mới vừa đi chủ nhật. Cô cháu bóc. Cô vừa nhẩm đọc và cười tủm tỉm. Gì thế cháu? Thư cho chị Duyên bà ạ. Anh ấy bảo anh ấy đang thu xếp tiền cưới chị ấy. Cưới xong sẽ đưa chị lên Hà Nội ngay. Bà cụ sầm ngay mặt lại. Môi bà hơi bĩu ra một chút. Bà bảo cô cháu đọc. Cô đọc hơi ngượng nghịu bởi toàn những lời tình tứ cả. Anh, em, anh hứa với em sẽ hết sức làm cho em sung sướng. Anh đang lo tiền cưới. Anh sẽ đem em lên Hà Nội để chúng ta được gần nhau luôn. Gần nhau luôn. Bà cụ thấy ngực nóng ran lên như lửa đốt. Bà giận cháu bà lắm. Cháu bà thế mà cũng hỏng. Chưa chi đã chiều vợ thế. Sau nó cũng lại xỏ chân lỗ mũi. Anh hứa với em là hết sức làm em sung sướng. Quả ra con Duyên là... Anh sẽ đem em lên Hà Nội. Ngữ ấy lên Hà Nội. Hừ... Có đời nhà nào như vậy? Có đời nhà nào như vậy? Bà hằn học chửi. Hừ, chắc lại ton hót gì với thằng ấy hẳn. Muốn lên Hà Nội lắm. Bà thì nói thật, cưới rồi bà còn bắt ở nhà hầu bà đủ 14 năm. Tiểu thuyết thứ 7, số 434, ngày 10 tháng 10 năm 1942.